Xin chào các bạn đến với chương trình podcast Việt Nam tuần này của Đài Châu Tự Do. Chương trình sẽ được phát sóng mỗi tối thứ 6 hàng tuần trên các nền tảng YouTube, Facebook, Spotify và Apple Podcast. Tôi là Trường Sơn.
Còn tôi là Cao Nguyên. Anh Sơn, hồi tuần trước á, mình đã nói chuyện với một bạn trẻ ở miền Bắc về cái sự kiện 30 tháng 4 đúng không? Thì
đúng rồi.
Tuần này mình sẽ nói chuyện với ai về chủ đề gì?
Anh nghĩ là bởi vì tuần trước mình đã có một bạn trẻ đại diện cho người miền Bắc rồi đúng không?
Thế bạn thì Johnny
anh... bạn Johnny đó. Thế thì anh nghĩ rằng là hôm nay mình sẽ nói chuyện với cả một bạn trẻ đại diện cho những cái người miền Nam, nhưng không phải là miền Nam của thời điểm hiện tại, mà là những cái người miền Nam trước năm 1975. Em nghĩ sao?
Quá tốt, nhưng mà vấn đề là anh có kiếm được ai để mình có thể trò chuyện trong ngày hôm nay chưa?
Được, hôm nay anh sẽ mời đến với chương trình podcast của chúng ta một bạn rất là trẻ, lớn lên ở Mỹ, tuy nhiên vẫn còn giữ được rất là nhiều điều rất là Việt Nam để cùng nói chuyện với cả em và anh. Bạn này tên là Phương Anh.
Rồi.
Chào Phương Anh.
Chào bạn. Trước tiên là chị và anh Trường Sơn rất là cảm ơn Phương Anh đã dành thời gian để đến với cái chương trình podcast trong một cái series rất là đặc biệt về tháng 4 này đó. Thì trước tiên là Phương Anh có thể giới thiệu về em không?
Yeah. Hello, em tên là Hoàng Phương Anh. Em ở bên Mỹ cho cũng hết cuộc sống của em rồi, cũng khoảng 23 năm.
Ok.
Yeah. Em em lớn lên ở đây, em đi học ở đây lâu rồi, em mới tốt nghiệp đại học 4 năm. Bây giờ em sắp học lên cái master's của em in biomedical sciences. Rồi sau khi đó em có thể đi tới trường bác sĩ được.
Wow, bác sĩ tương lai ha.
Ok.
Rồi. Ủa nhưng mà rồi Phương Anh hiện đang ở tiểu bang nào ở Mỹ em?
Dạ em đang ở bên tiểu bang California.
Là vùng nào? California nó rộng lắm.
Là ở Nam California, Southern California.
Phương Anh, anh thắc mắc đó là tại sao em vừa nói đó là em sống ở nước Mỹ toàn bộ cái cuộc đời của em cho đến giây phút này là em sống ở nước Mỹ, thì tại sao em vẫn có thể nói được tiếng Việt giỏi vậy? Ở nhà em có nói tiếng Việt với ba mẹ không?
Cảm ơn anh. Ở nhà em có nói chuyện nhiều với ba với mẹ, nhưng mà actually hồi đó tới lúc em nhỏ thì còn nói chuyện nhiều, mà từ lúc đi học á, từ 5 tuổi tới khoảng 17 tuổi á, em rất là dở tiếng Việt luôn. không, dạ anh với chị sẽ không nói được với em, nhưng mà tại vì em lấy lớp ở trong high school, em lấy tới 3 năm lớp gì. Rồi sau khi đó em lúc đầu em chỉ có muốn lấy lớp để biết nói chuyện với ba với mẹ với gia đình nhiều hơn thôi. Nhưng mà sau khi đó khi em đi làm ở trong văn phòng bác sĩ về da, khi em tiếp xúc với mấy bệnh nhân Việt Nam, cho nên em mới tập cái tiếng Việt của em nhiều hơn. Dạ, với lại nói chuyện với ba với mẹ mỗi ngày luôn.
Thế là Phương Anh, em từ lúc em còn rất là nhỏ cho tới bây giờ là giống như là gần như toàn bộ thời gian là em ở bên Mỹ ha. Em có bao giờ em về Việt Nam không? Rồi trong suy nghĩ của em bây giờ Việt Nam là một đất nước như thế nào?
Năm trước 2023 em mới về Việt Nam lần đầu tiên. Dạ lúc em 22 tuổi với mẹ của em, mình em với mẹ. Thì lúc trước khi em về Việt Nam thăm thì em nghĩ Việt Nam giống như là chỗ xa xôi lắm, không thể nào mà imagine ra được. Nhưng mà tại vì em cũng muốn biết là em từ đâu á, giống như là quê hương của em từ đâu.
Em tới từ đâu.
Dạ, đúng rồi. Nên em mới bấm lên YouTube, em mới coi Việt Nam giống sao. Em coi em coi người ta ăn bánh xèo ngoài đường, hay người ta uống cà phê 20 nhà. Xong rồi kia em qua Việt Nam, kia em thấy kia em thấy vui lắm. Em thấy Việt Nam vui lắm. Dạ.
Nhưng mà khi em...
Cụ
em
thể là nó khác như thế nào?
Nó khác.
Nó có giống như kỳ vọng không?
Nó cũng có mấy thứ em đã coi trên YouTube, em thấy em có thể nghĩ ra, nhưng mà có mấy thứ em không bao giờ nghĩ ra được, giống như là qua Việt Nam người ta lái xe với người ta chạy xe qua cửa, em đi qua đường em thấy sợ không biết
Cái đó phải có kỹ
ngăn
năng đó
được.
em.
Đúng rồi. Anh là chuyên gia qua đường đấy em.
mai mốt Trường Sơn dắt Phương Anh qua đường ở Việt Nam.
Tình nguyện, tình nguyện, tình nguyện.
Ok.
Rồi thế thì khi về Việt Nam á, thì em có những cái ấn tượng gì mà em có thể ngoại, tất nhiên là ngoài cái chuyện qua đường nữa, thì còn cái ấn tượng nào khác mà em có thể chia sẻ với mọi người được không?
Mấy cái khác, em thấy Việt Nam, khi chỗ mà em đi là Nam Việt Nam, em thấy cũng cái culture của Việt Nam rất
Văn
là khác
hóa.
ở bên này, giống như là em thấy ở bên Việt Nam ai cũng biết nhau hết, giống như em ở nhà ngoại của em á, mà lúc mà mình mới về á là nguyên hàng xóm đã biết mình về rồi. Nó rất là khác với bên này, em không có nghĩ ra là cái community á nó rất là người ta biết về nhau nhiều hơn, người ta để ý nhiều nhau về hơn.
Đúng rồi, ở Việt Nam, đặc biệt là ở vùng quê thì tất cả mọi người đều biết nhau hết, và chắc là khi mà mẹ em nói với bà ngoại là sẽ đưa em về thì chắc là bà ngoại em sẽ đi khoe hết với hàng xóm. Đấy là tại sao mà tất cả mọi người đều biết là em sẽ về.
Gia đình của em đó là ba mẹ em, ông bà em làm sao mà đến Mỹ được, làm sao mà sinh sống ở Mỹ được rồi sau đó đưa em qua?
Ông nội của em là ở trong chiến tranh Vietnam War, xong rồi cái lúc đó, lúc đó gia đình của em mới được bảo lãnh qua từ ông nội của em. Ông nội của em là trong cái army đó của
À, trong
Trong
lính,
quân đội.
quân đội của Việt Nam Cộng
Của
Hòa.
Việt Nam Cộng Hòa. Em có biết là trong tháng 4 này đó thì nó có cái ý nghĩa rất là đặc biệt đúng không? Đối với người Việt Nam, nhưng mà em
Cả
có
hai
biết đó
bên.
là nhưng mà em có biết là cái sự khác biệt đó là ở Việt Nam thì người ta nghĩ sao về cái ngày này, và ở bên Mỹ những cái người Việt Nam mà cái cộng đồng, cái community đó mà em sống cùng đó thì người ta nghĩ như thế nào về cái ngày này? Em có biết cái sự khác biệt đó không?
Hình như em cũng nghĩ sẽ có khác biệt, nhưng mà anh có thể giải thích cho em hơn được không?
Ok, vậy bây giờ chị hỏi nè. Bây giờ chị
đúng rồi.
hỏi là em ở
Bây giờ
nhà em á,
kiểm tra kiến thức cái đã.
ông nội em á, ông nội em, ba mẹ em mỗi khi mà đến ngày 30 tháng 4 thì thái độ của họ như thế nào? Cái cách mà họ kể về ngày 3 tháng 4, 30 tháng 4 đối với em cho em biết là cái ngày đó là ngày như thế nào?
Ông nội của em không có nói về, nhưng mà ba em cũng có nói cho em về ngày đó rồi, là ở bên đây là một ngày quan trọng cho hai hai bên, nhưng mà 30 tháng 4 ở bên đây là người ta có thể nhớ lại cái ngày đó mà có thể buồn nhiều hơn, tại vì người ta phải, vì cái ngày đó người ta phải qua đây, người ta phải hết cái cuộc sống người ta đã thay đổi từ lúc đó. Cho nhiều người
Còn ở Việt Nam đó em, cái ngày 30 tháng 4 này lại là một cái ngày vui. Đó là cái sự khác biệt lớn nhất giữa người Việt Nam ở Việt Nam và người Việt Nam ở bên Mỹ chẳng hạn. Đó là khi mà đến cái ngày 30 tháng 4 thì người ta sẽ có cái cảm xúc rất là khác. Đấy. Nhưng mà bình thường thì tụi em ví dụ khi khi đi học lịch sử đó trên lớp đó thì người ta có dạy gì cho tụi em về cái chiến tranh Việt Nam hay là cái ngày đó không?
À thì có ở trong lớp em học là từ cái perspective của mấy người dân Mỹ
Của người
thôi.
Mỹ đúng
Còn
không?
từ góc nhìn của người Mỹ đó.
lúc đó là em chưa có suy nghĩ ra về cái situation của mấy người Việt Nam ở bên Việt
Cái tình
Nam
hình
lúc.
của người Việt Nam.
Dạ đúng rồi. Trên lúc mà ba của em hay gia đình của em kể cho em á, thì sau cái đó em mới hiểu nhiều hơn là cái đó là một cái thời rất là emotional cho hai bên. Còn mấy người Mỹ có cái loại emotional khác.
Thế thì Phương Anh, em được sống trong một cái cộng đồng thủ phủ của người Việt tị nạn, em được sống ngay ở chỗ đó, thì tất nhiên là em phải hàng ngày phải tiếp xúc với lá cờ vàng, em đi ra chỗ này chỗ kia cộng đồng lúc nào cũng là cờ vàng, chứ không chị nghĩ là rất ít khi em được nhìn thấy lá cờ đỏ, hoặc thậm chí là chưa bao giờ nhìn thấy lá cờ đỏ ở khu vực đó. Thế thì một cách rất là tự nhiên, lá cờ vàng nó có mang ý nghĩa gì đối với em?
Dạ, từ lúc nhỏ tới lớn thì chị nói đúng, ở bên đây em ở gần cái chỗ mà chỉ có giống như là chỉ có người Việt Nam không á, cho nên ở đâu em cũng thấy cái lá cái cờ vàng ba sọc đỏ, là cái đó là cái cờ mà em lớn lên em hiểu biết là của người Việt Nam. Chỉ có sau khi này á, em mới coi trên YouTube rồi khi em mới về Việt Nam em mới thấy cái cờ đỏ ngôi sao
đỏ.
Vàng thôi. Dạ. Cho nên em cũng với lại ở trong lớp tiếng Việt của em á, thầy của em cũng dạy cho em là ở bên đây là cái cờ vàng á, là cái cờ mà mình muốn xài, nếu mà mình nói về cái cờ kia thì người ta có thể buồn, hay người ta có thể người ta có thể buồn kiểu khác.
Thì em có một cái trải nghiệm nào với cờ vàng cờ đỏ ở khi mà em trong quá trình em lớn lên ở bên Mỹ không?
À, em hình như cũng không có, mình cũng không có learn để ghép cờ nào hết, nhưng mà em đã hiểu biết ra là ở bên đây nếu mà mình có nếu mà người ta có thấy cái cờ đỏ đó thì người ta sẽ không có vui lắm, nhưng mà dạ thì ở bên đây nó hơi cái touchy subject, tại vì người ta không có, người ta không có muốn suy nghĩ về cái cờ đó. Còn ở bên Việt Nam thì nó cũng rất là khác, em đi đâu em không thấy một cái hint nào là hồi đó có cái giống như cái lịch sử của cái lá cờ vàng á, nó đã mất hết từ Việt Nam.
Anh thấy cái này khá là thú vị, bởi vì anh thì là anh sinh ra lớn lên ở Việt Nam, ở trong nước, thì anh chưa từng nhìn thấy cái lá cờ vàng bao giờ ở Việt Nam. Cũng giống như em, đó là em lớn lên ở bên Mỹ và em cũng chưa từng nhìn thấy cái lá cờ đỏ cho đến khi em vào YouTube em mới thấy, đúng không? Cũng như em vừa nói, em hiểu đó là nếu mà bây giờ mọi người bên đó mà nhìn thấy cái lá cờ đỏ thì mọi người sẽ thấy buồn, đúng không? Thì ở Việt Nam đó thì cái lý do mà không có lá cờ vàng đó là bởi vì cái đó bị cấm. Đó, người ta không có cho dùng cái lá cờ đó. Thế thì em là một cái người rất là trẻ đó, sinh ra sau này và không có biết gì về chiến tranh, đúng không? Thì chắc là em cũng sẽ có cái cảm xúc rất là khác khi mà nói về hai cái lá cờ này so với cả ông nội của em chẳng hạn. Thì em nghĩ sao bây giờ khi anh kể cho em biết rằng đó là ở Việt Nam người ta không có cho xài cái lá cờ vàng, người ta cấm nó, và bây giờ thì em cũng so sánh với cả bên em sống đó, đó là mọi người không muốn nhìn thấy cái lá cờ đỏ, thì bây giờ em khi em thấy rằng là nó có cái situation như vậy đó, thì em nghĩ sao?
Thì em cũng thấy hơi khó để explain, với lại tại vì hai bên nó giống như là bây giờ mình có hai cái lá cờ, thường thường lá cờ là represent là một cái group
đại
mà,
diện,
đại diện cho một cái group mà nó giống như là một cái country win á, nhưng mà bây giờ mình có hai lá cờ mà hai bên không có muốn nhận ra cái cờ của nhau á, thì nó làm cho Việt Nam rất
không
là
muốn
rất
chấp
là
nhận,
kỳ vậy,
đúng không?
Dạ, thành hai cái nơi khác rồi. Em là người Việt Nam thì em cũng muốn về Việt Nam để em coi cái culture, với ăn được nhiều đồ ăn, với đi được chỗ, học hỏi nhiều về cái culture của Việt Nam. Nhưng mà bây giờ mình đã separate quá đó, cũng hơi khó để nói về. tại vì ở bên đây thì người ta có cái cờ đó, người ta có thể một cái suy nghĩ khác. Còn bên Việt Nam thì người ta có cái cờ màu đỏ, thì người ta giống như hai bên rất là separate.
Ở trong nước đó, nếu mà mọi người khi mà mọi người nhìn thấy mấy cái hình ảnh đó của người Việt Nam bên Mỹ cầm lá cờ vàng, thì người rất nhiều người ở trong nước người ta sẽ nghĩ rằng là à, mấy cái người này là muốn quay về Việt Nam tiếp tục chiến tranh, tiếp tục separate, tức là chia đôi đất nước đó. Thì điều đấy nó có đúng không em?
Theo em thấy là không đúng. Actually, không đúng, em nghĩ là mấy người Việt Nam ở bên đây sẽ rất là không muốn chiến tranh bao giờ nữa, tại vì người ta đã em cảm thấy như người ta đã rất là
trải
mệt
qua rồi, đúng không?
Trải qua rồi, rất là mệt.
Chị cũng có coi một vài cái kênh YouTube mà họ có quay lại, họ đăng lên trên các YouTube giống như là các phương tiện mạng xã hội đó, thì chị thấy là rất là nhiều các cô các bác cộng đồng người Việt ở đây nè, họ tỏ ra rất là khó chịu khi mà họ nhìn thấy cái lá cờ đỏ. Thì đối với em đó, em có cảm thấy cùng một cái cảm nhận khi mà em nhìn thấy lá cờ đỏ hay không? Em có tức giận khi nhìn thấy nó hay không?
Em
có thù hằn khi nhìn thấy nó hay không?
Em không có tức giận, em chỉ có thấy là cũng hơi em cũng thấy hơi uncomfortable, tại vì là em biết tại vì mình có hai cái lá cờ á, là có nghĩa là hai cái loại người Việt Nam có thể rất là separate, cho nên em không biết sao để carry on với cái đó. Nhưng mà em không có tức giận gì hết, em chỉ thấy là cái đó là một cái symbol là mình đã rất là separate rồi.
Thế thì chị muốn hỏi thêm một cái nữa, đó là Phương, em có bao giờ em nghe tới cái cụm từ là hòa hợp, hòa giải dân tộc chưa? Em có bao giờ nghe tới cụm từ đó?
Chưa
bao giờ luôn, chưa bao giờ nghe tới hòa giải dân tộc, hòa hợp dân tộc hay không? Luôn hả?
Dạ chưa chị.
Hòa giải là reconciliation. Khi mà người ta nói đến hòa giải đó, thì điều đó có nghĩa rằng là người ta muốn người Việt Nam ở Việt Nam và người Việt Nam ở Mỹ quên hết cái chiến tranh, quên hết cái hận thù đi đó. Đối với em thì em nghĩ sao về cái ý tưởng này?
Cái đó là nếu mà người ta có thể reconcile với nhau thì em thấy cái đó là điều tốt phải không? là tại vì bây giờ mình đang rất là separate, cho nếu mà mình có thể reconcile, nhưng mà em cũng hiểu biết là cái đó sẽ rất là khó.
Rất khó
cho mọi người.
Vì sao em nghĩ nó khó? Vì sao em nghĩ nó khó?
Tại vì cái thời đó theo em biết là một cái thời rất là khổ, tại vì chiến tranh là đương nhiên là nó rất là khổ. Nhưng mà ngoài cái chiến tranh, em nghĩ là hình như cũng có mấy cái culture của Nam Việt Nam ở bên Việt Nam bây giờ đã mất rồi, phải không? Dạ, có những cái culture đã mất rồi, cho nên người ta ở bên đây có thể feel giống như là đã bị xóa đi á, từ một cái lịch sử của bên Việt Nam. Còn ở bên Việt Nam thì em không biết nhiều về cái đó, nhưng mà em thấy là bên đây người ta có thể cảm thấy sẽ rất là khó để quên về chuyện đó. Nhưng mà em nghĩ nhiều người cũng rất là muốn reconcile nếu mà được, tại vì người ta vẫn có thể vẫn có bà con ở bên Việt Nam mà người ta muốn gặp lại.
Trong trường hợp mà em gặp những cái bạn mà đến từ Việt Nam đó, những cái bạn mà đồng trang lứa với em, cùng tuổi với em, nhưng mà các bạn đấy sẽ chỉ có muốn dùng cái lá cờ đỏ thôi đấy, bởi vì các bạn đấy là không có biết cái lá cờ vàng, thì em thì liệu rằng là em có nói chuyện với các bạn đó không?
Em actually chưa bao giờ nói chuyện với mấy bạn như
vậy. Chưa bao giờ
mình
nói
thử,
chuyện
tưởng tượng.
Nhưng mà đang tưởng tượng, tưởng tượng là nếu trong trường hợp
Em thấy cái tại vì cái cờ đó đã là cái cờ của Việt Nam hiện tại rồi. Tại vì ở trên TikTok, ở trên mạng, lúc mà mình bấm vô cái emoji mấy lá cờ á, là cái lá cờ màu đỏ ở ngôi sao nó sẽ hiện lên trên cái đó. Cái đó là một cái fact, là cái lá cờ đó đã hiện tại là lá cờ của Việt Nam, đã represent cái nước của Việt Nam. Even với cái situation đó thì cái lá cờ màu vàng của mà mấy người Việt Nam dùng ở bên đây á, cái đó là để represent cái identity mà người ta nhớ tới rồi, là trong cái thời mà người ta sống ở bên Việt Nam á, cái cờ đó là của người ta, rồi nó chứng minh là người ta đã nhờ người ta có một cái identity riêng. Trên nếu mà có một bạn nào mà chỉ có muốn dùng lá cờ đỏ đó thì cũng không sao, nhưng mà phải biết rằng, phải hiểu biết cái suy nghĩ của mấy người Việt Nam ở bên đây là người ta là, nếu mà người ta suy nghĩ về cái lá cờ đỏ, người ta có thể feel buồn, người ta có thể feel khó chịu. Trên hai bên cũng phải accept nhau một
phải
chút.
Hiểu đúng không? Đúng, phải chấp nhận. Hay quá. Điều anh hiểu thông qua những gì em vừa nói đó là em sẽ thấy ok đúng không? Nếu có một bạn từ Việt Nam gặp em và bạn đấy nói rằng là bạn đấy chỉ có chấp nhận đó là cái lá cờ đỏ là lá cờ của Việt Nam thì em cũng sẽ ok với cái đó. Thế nhưng mà em sẽ muốn bạn đấy tôn trọng cái lá cờ vàng, đồng ý rằng là nó có một cái sự khác biệt đúng không? The fact đó là gì? Là cái lá cờ đỏ đã là cờ của Việt Nam bây giờ. Thế nhưng nó cũng có một cái fact khác. Đó là lá cờ vàng là lá cờ đại diện của người Việt Nam ở bên Mỹ. Thì nếu mà hai bên
ở một vài cộng đồng nước ngoài
ở
khác nữa.
Khác nước ngoài khác nữa. Thì nếu mà hai bên đồng ý hai cái fact này đó, hai cái sự thật này đấy, và tôn trọng cái đó thì sẽ có thể nói chuyện được với nhau. Đúng không?
Dạ, chính xác. Dạ. Cảm ơn anh dịch lại mấy cái điều mà em nói.
Không sao. Sau này đó em có định là sẽ quay trở về Việt Nam thăm nhiều hơn hay không?
Dạ em cũng rất là muốn. Tại vì sau khi em về Việt Nam, em ngoài cái lá cờ với ngoài cái politics á, thì em, cái đó là cái culture của em mà hồi đó giờ em chưa có tìm hiểu nhiều về á, cho nên em cũng rất là muốn explore cái culture của em, giống như coi traditional dance, người ta múa traditional với lại những loại áo dài khác nhau,
truyền thống,
và mấy cái nơi mà em chưa bao giờ tới, mấy cái đồ ăn mà em chưa bao giờ ăn, mấy cái trái cây giống như trái bon bon á. Em rất là thích trái bông bông. Em muốn trải nghiệm.
Ủa bên Mỹ không có hả ta? Bên Mỹ không có trái đó hả em?
Hình như không có, tại em chưa bao giờ ăn bên đây.
Thích. Còn gia đình của em, nhất là ông nội của em, thì họ có muốn là cũng quay trở về Việt Nam, về lại cái nơi mà họ đã từng sinh sống rất là nhiều năm về trước không?
Bây giờ ông nội của em cũng lớn tuổi rồi á, trên em cũng chưa có hỏi, nhưng mà em nghĩ là chắc cũng không được, tại vì ông nội của em lớn tuổi rồi á, tốt nhất là cho sức khỏe là để ở nhà. Nhưng mà em nghĩ ông nội của em với bà nội của em với gia đình của em cũng hay coi về Việt Nam ở trên TV á, cho nên em nghĩ là người ta cũng thắc mắc về Việt Nam đang giống như sao bây giờ. Người ta cũng rất biết.
Tức là em thấy rằng là gia đình em dù đã sống ở bên Mỹ rất là lâu rồi, thế nhưng mà vẫn rất là quan tâm đúng không? Vẫn rất là muốn biết đó là ở Việt Nam là đang có những cái chuyện gì, đang xảy ra những cái chuyện gì đúng không?
Dạ, đúng rồi.
Rồi. Okay. Thế thì hôm nay rất là vui vì có một cái cuộc trò chuyện thú vị với Phương Anh, một bạn trẻ, rất là trẻ, thuộc thế hệ thứ hai, thứ ba ở Mỹ, nói về cái cảm nhận của em về lá cờ vàng, cũng như là về cộng đồng, cũng như là về hòa hợp, hòa giải dân tộc, mặc dù là em chưa có nghe đến cái cụm từ này bao giờ.
Hòa giải bao giờ.
Thì một lần nữa rất là cảm ơn Phương Anh ha, đã đến tới với cái số podcast này.
Dạ, cảm ơn
em rất là nhiều. Chào em.
Chào em, bye bye.